Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 3 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về những kỷ niệm ngân khánh với một âm thầm tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Việc Thánh Cha kêu gọi thế giới cứu trợ các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ Hai vừa qua, một trận động đất được ghi nhận với 6 độ theo địa chính kế tại tỉnh Elazığ, cách thủ đô Ankara khoảng 750 cây số về hướng đông, đã khiến cho 51 người bị thiệt mạng. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cộng đồng thế giới nhanh chóng và quảng đại đóng góp cho công cuộc cứu trợ. Ngài nói rằng Ngài gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ. Trước đó, trong bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha nói đến các đặc sủng mới trong giáo hội. Trở lại với giáo huấn của Thánh Bonaventura, Đức Thánh Cha nói rằng vị thánh này không chỉ dựa theo luật dòng Francisco để nhấn mạnh đến sự cần thiết của sự mới mẻ trong giáo hội, mà còn dạy các tín hữu Kitô của thời đại biết mở rộng tâm hồn để đón nhận những đặc sủng mới trong giáo hội. Mặt khác, sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các nạn nhân của những vụ bạo động mới đây tại Nigeria, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng. Gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc bạo động dã man tại Nigeria đã không tha mạng ngay cả những trẻ em vô phương tự vệ. Ngài nhấn mạnh rằng, bạo động không giải quyết các cuộc xung đột mà chỉ gia tăng những hậu quả bi thảm mà thôi. Tưởng cũng nên nhắc lại, sáng Chủ nhật mùng 7 tháng 3 vừa qua, ba làng Kitô thuộc sắc dân Verum đã bị những người chăn nuôi Hồi giáo tấn công. Cuộc tấn công được xem như một cuộc trả đũa của người Hồi giáo sau vụ bạo động hồi tháng Giêng vừa qua tại Jos, khiến cho hàng trăm người Fulani theo Hồi giáo bị thiệt mạng. Theo hãng thông tấn AP, cảnh sát Nigeria xác nhận con số người chết là 109 người. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo Nigeria hãy đảm nhận vai trò chủ đạo trong việc kiến tạo hòa bình. Ngài nói rằng, tất cả những ai có trách nhiệm dân sự hay chính trị phải làm mọi nỗ lực để bảo đảm sự sống chung hòa bình của mọi người dân. Tin Roma. Hội nghị quốc tế về chức linh mục khai mạc tại Roma hôm thứ Năm 11 tháng 3 vừa qua. Với chủ đề Sự trung thành của Chúa Kitô, sự trung thành của linh mục. Hội nghị do Bộ Giáo sĩ tổ chức có mục đích chiếu rọi ánh sáng vào bản sắc linh mục, phụng vụ và độc thân. Theo một thông cáo báo chí, có khoảng 50 giám mục và 500 linh mục tham dự hội nghị kéo dài 2 ngày này. Sẽ có 8 vị hồng y và 8 tổng giám mục và giám mục thuyết trình về một số đề tài như chức linh mục và phụng vụ, huấn luyện về việc cử hành, chức linh mục và tính liên tục. Chủ tọa các buổi họp có các vị hồng y đứng đầu các bộ như giáo lý đức tin, phụng tự và kỷ luật bí tích, các dòng tu và đời sống thánh hiến. Theo chương trình, hôm nay, thứ Sáu, 12 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các tham dự viên. Tin Paris. Giáo hội tại Pháp bác bỏ tin đồn về sự đình hoãn việc tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Như chúng tôi đã loan tin, có nhiều đồn đoán cho rằng việc tôn phong chân phước của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ được dời lại vì trường hợp khỏi bệnh lạ lùng của nữ tu Marie Simon Pierre người Pháp là do sự bầu cử của vị giáo hoàng này chưa được ủy ban y khoa của Bộ Phong Thánh nhìn nhận, và hiện nay nữ tu này đang ngã bệnh lại. Nhưng các đức giám mục Pháp khẳng định rằng nữ tu Marie Simon Pierre rất khỏe mạnh. Mới đây, một tờ nhật báo Ba Lan giải thích rằng nữ tu Marie Simon Pierre có lẽ đã không hề mắc bệnh Parkinson, mà chỉ có những triệu chứng của bệnh này mà thôi. Một nguồn tin khác còn nói rằng mới đây, nữ tu này đã ngã bệnh lại. Nhưng mới đây, nữ tu tổng thư ký của dòng các tiểu muội phục vụ các nhà báo sanh công giáo mà nữ tu Marie Simon Pierre là thành viên đã bác bỏ nguồn tin nói trên. Sở dĩ có những tin đồn nói trên là vì một trong bảy bác sĩ của Ủy ban Y khoa của Bộ Phong Thánh đã nghi ngờ về tính đích thực của phép lạ xảy ra cho nữ tu Marie Simon Pierre. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, chia buồn về sự ra đi của một nhà lãnh đạo Hồi giáo Ai Cập. Nhà lãnh đạo Hồi giáo này là giáo trưởng Muhammad Sayyed Tantawi, vừa qua đời vì bệnh tim tại Riyadh hôm thứ Tư, mùng 10 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 81 tuổi. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, gọi giáo trưởng Hồi giáo Tantawi là một con người hòa bình và đối thoại. Chia buồn với những người bạn Ai Cập, Đức Hồng Y Thoron nói rằng Ngài cũng mất đi một người bạn, luôn tỏ ra cảm thông cao độ và đón tiếp Ngài một cách thân tình. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn cho biết, lần cuối cùng hai người gặp nhau là cuộc gặp gỡ thường niên của Ủy ban Đối thoại Hồi giáo và Công giáo tại Cairo trong hai ngày 22 và 23 tháng 2 vừa qua. Đức Hồng Y Thoron cũng nhắc lại cử chỉ đầy thiện chí và nhân ái cao độ của vị lãnh tụ Hồi giáo này khi xảy ra vụ một số tín hữu Kitô Copt bị sát hại trong đêm Giáng sinh của Giáo hội Chính thống. Đức Hồng Y đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nhắc lại một kỷ niệm đầy ấn tượng. Ngài nói rằng lần đầu tiên khi hai người gặp nhau tại Cairo, hai bên đã chuẩn bị một tuyên ngôn chung kết. Nhưng đến khi trao đổi với nhau để đúc kết bản văn, giáo trưởng Tantawi liền nói rằng, không cần phải bàn thảo nữa. Ông hoàn toàn đồng ý với bản văn của Đức Hồng Y. Ông nói, bản văn của Ngài cũng là bản văn của chúng tôi. Giáo trưởng Tantawi đã được bổ nhiệm làm đại giáo trưởng Hồi giáo Ai Cập từ năm 1986. Ông giữ chức vụ này cho đến năm 1996, là năm Tổng thống Hosni Mubarak bổ nhiệm ông đứng đầu đền thờ Hồi giáo và Đại học Al-Azhar. Kể từ đó, ông Tantawi điều khiển Trung tâm Nghiên cứu Thần học Sani. Tin Roma. Giáo hội Công giáo tại Ý tổ chức một ngày cầu nguyện và ăn chay để tưởng niệm các vị thừa sai tử đạo. Năm nay, ngày này được Giáo hội Ý ấn định vào ngày 24 tháng 3 để đặc biệt vinh danh Đức cha Oscar Romero, cố tổng giám mục San Salvador, Salvador. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, ngày 24 tháng 3 năm 1980, Đức cha Oscar Romero đã bị sát hại ngay giữa lúc dâng mình Thánh Chúa. Kể từ năm 1993, ngày này đã được phong trào truyền giáo giới trẻ thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Ý chọn để tưởng niệm tất cả những nhà thừa sai bị sát hại trên khắp thế giới. Sáng kiến này đã lan rộng đến nhiều giáo phận và các dòng tu trên khắp thế giới. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm đúng 30 năm, ngày Đức cha Romero bị sát hại, ngày cầu nguyện và ăn chay để tưởng niệm các nhà truyền giáo bị giết chết có chủ đề, mạng sống con thuộc về Ngài. Trong tài liệu chuẩn bị cho ngày này, cha Gianni Cesena, giám đốc toàn quốc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Ý viết rằng, mỗi một cuộc tứ đạo, mỗi một vụ sát hại, mỗi một vụ mưu sát, tự nó có mùi vị đắng cay của kiêu ngạo, bất công, độc tài, những mưu đồ tồi tệ của con người. Và mỗi một cuộc tứ đạo của Kitô giáo cũng đều thuộc về tám mối phúc thật của Chúa Giêsu. Trên hạt giống của Đức cha Romero, cũng như các vị tứ đạo xưa và nay, mỗi cộng đồng Kitô đều đã tìm lại được ý nghĩa sâu xa của cuộc sống theo tin mừng và sự can đảm để tưởng niệm và tiếp tục con đường của Chúa một cách phấn khởi hơn. Tin Islamabad, Pakistan. Một nhóm Hồi giáo cực đoan tại Pakistan đã tấn công một cơ sở của tổ chức World Vision, khiến cho 6 nhân viên bị thiệt mạng. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, hôm thứ Tư vừa qua, một số người có trang bị lựu đạn đã tấn công văn phòng của tổ chức World Vision, cơ quan bác ái của các giáo hội Tin lành Hoa Kỳ. 6 nhân viên trong đó có 2 phụ nữ bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. cuộc tấn công nhắm vào văn phòng của World Vision tại thành phố Oji thuộc quận Mansehra, đông bắc Pakistan, đã diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư vừa qua. Văn phòng này đã từng bị trận động đất hồi tháng 10 năm 2005 gây thiệt hại nặng nề. Trận động đất đã làm cho 73.000 người thiệt mạng và trên 3 triệu người không nhà không cửa. World Vision là một trong những tổ chức bác ái của Kitô giáo đang cứu trợ các nạn nhân của trận động đất này. Theo các nhân chứng, sau khi thực hiện cuộc tấn công, nhóm người vũ trang gồm ít nhất 15 người đã trốn vào một khu rừng bên cạnh mà không để lại dấu vết nào. Trên trang mạng của mình, tổ chức World Vision tự giới thiệu như một tổ chức bác ái Kitô giáo chuyên hoạt động cho trẻ em, các gia đình và cộng đồng của họ bằng cách đương đầu với những nguyên nhân của nghèo đói và bất công. Mặc dù được xây dựng trên những giá trị Kitô giáo, World Vision phục vụ mọi người không phân biệt tôn giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những kỷ niệm ngân khánh giám mục âm thầm tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, một số cuộc kỷ niệm ngân khánh giám mục đã diễn ra một cách âm thầm. Trong khi đó, cũng trong bí mật, chính phủ Cộng sản Trung Quốc đang chuẩn bị các cuộc bổ nhiệm giám mục mới. Theo ông Anthony Liu Bainian, Phó Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, đồng thời cũng là cánh tay phải của chính phủ Cộng sản Trung Quốc trong việc hoạch định chính sách đối với giáo hội Công giáo, Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc không nên được triệu tập vào hậu bán năm 2010. Lẽ ra phải được khai diễn trong năm vừa qua, nhưng đại hội này đã bị hoãn lại nhiều lần. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc cho rằng các điều kiện chưa chín mùi để tổ chức đại hội. Là một hội nghị quy tụ Hội đồng Giám mục Trung Quốc, tức các đức giám mục thuộc giáo hội công khai, và các thành phần lãnh đạo trong Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Một trong những nhiệm vụ chính của hội nghị là bầu chủ tịch của Hội đồng Giám mục, cũng như chủ tịch của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Nói đúng hơn, nhiệm vụ của hội nghị chỉ là nhìn nhận các bổ nhiệm do chính phủ Cộng sản định đoạt. Trong khi chờ đợi, nhiều cuộc kỷ niệm ngân khánh giám mục cũng đã được tổ chức tại Thượng Hải, nhưng rất kín đáo. Thượng Hải là một giáo phận đặc biệt tại Trung Quốc vì có đến hai giám mục, một công khai và một chui. Cả hai đều cao tuổi và đều được tòa thánh nhìn nhận. Vào tháng 6 năm 2005, một vị giám mục phụ tá là Đức cha Joseph Singwenzi đã được bổ nhiệm cho giáo phận này. Ngài được hiểu ngầm là người sẽ kế vị hai vị giám mục già nói trên, tức Đức cha Jin Lucian và Đức cha Joseph Phan Zhongliang. Ngày 27 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Phan Zhongliang đã mừng ngân khánh giám mục. Hiện nay đã 91 tuổi, Đức cha Phan, vốn là một tu sĩ dòng tên, đang là giám mục thuộc giáo hội Thầm Lặng tại Thượng Hải. Chính phủ Cộng sản Trung Quốc không chịu nhìn nhận ngài. Bị bệnh Alzheimer, Đức cha Phan đã mừng kỷ niệm ngân khánh trên giường bệnh. Được một bác sĩ công giáo về hưu chăm sóc, Đức cha Phan từ chối mọi cuộc viếng thăm. Cách đó một tháng, đức cha Jing Lucian cũng đã mừng ngân khánh linh mục. Hiện nay đã 93 tuổi, đức cha Jing cũng là tu sĩ dòng tên. Chiều trước với một phụ tá Thượng Hải, không có phép của tòa thánh, ngày 27 tháng Giêng năm 1985, đức cha Jing được xem là hiện thân của thái độ chọn lựa của một số giáo sĩ Trung Quốc muốn được thi hành chức vụ trong những cơ cấu do chính quyền dựng lên. Về sau, khi tiếp xúc với tòa thánh để tiến hành việc phong chức cho người kế vị ngài là đức cha Xin Wenzi, đức cha Jing đã được tòa thánh nhìn nhận. Dù vậy, ngài cũng chỉ mừng kỷ niệm ngân khánh giám mục một cách kín đáo. Chỉ tại Hoa Kỳ mà các cuộc mừng kỷ niệm mới được tổ chức trọng thể hơn. Ngày 6 tháng 3 vừa qua, tại thành phố Stamford, bang Connecticut, Sáng hội Hồng Y Cung Phần Mai đã tổ chức một thánh lễ trọng thể do đức cha William Laurie, giám mục Bridgeport, chủ sự, để tưởng niệm 20 năm ngày qua đời của đức Hồng Y Cung Phần Mai. Sáng hội Hồng Y Cung Phần Mai đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho tự do tôn giáo trên thế giới, cách riêng cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Sáng hội Hồng Y Cung Phần Mai được thành lập để tưởng nhớ vị giám mục đã từng bị giam tù trong các trại lao động khổ sai tại Trung Quốc trên 30 năm. Ngài đã được cho phép sang Hoa Kỳ chữa bệnh, nhưng sau đó, nhà nước Cộng sản Trung Quốc không cho ngài trở về quê hương. Giáo phận Thượng Hải hiện có khoảng 150.000 tín hữu được chăm sóc mục vụ bởi 91 linh mục thuộc giáo hội công khai và 50 linh mục thuộc giáo hội thầm lặng. Hiện vẫn đang tiếp tục diễn ra các cuộc tiếp xúc giữa tòa thánh và chính phủ Cộng sản Trung Quốc. Theo lời mời của nhà nước Trung Quốc, vào tháng 12 năm 2008, kế đó tháng 2 và tháng 6 năm 2009, các phái đoàn tòa thánh đã đến Trung Quốc. Tuy nhiên, các kết quả của các cuộc tiếp xúc này không hề được công bố. Theo một bài báo trên nhật báo Wen Weibo, một tờ báo thân Trung Quốc tại Hồng Kông, thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang tìm cách xác định lại chính sách tôn giáo của Trung Quốc. Chính sách này sẽ không từ bỏ những nguyên tắc về tự trị và độc lập của các tôn giáo tại Trung Quốc. Tuy nhiên, theo bài báo nói trên, Trung Quốc đang tìm cách giải thích những nguyên tắc này như thế nào để tòa thánh có thể chấp nhận được. Theo báo Wen Weibo, có lẽ nguyên tắc độc lập sẽ không áp dụng cho các khía cạnh tôn giáo của cuộc sống giáo hội công giáo tại Trung Quốc, mà chỉ có giá trị về mặt chính trị mà thôi. Một nguồn tin công giáo được hãng tin Asian News tiết lộ cho biết, sở dĩ đại hội đại biểu công giáo toàn quốc tại Trung Quốc bị liên tục đình hoãn là vì chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang muốn thấy một số giám mục phải được bổ nhiệm và phong chức. Các vị này sẽ lãnh đạo các giáo phận hiện đang trống ngôi và sẽ củng cố hàng ngũ trong đại hội. Về chức chủ tịch của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, nhà nước muốn dành cho đức cha Joseph Majilin, giám mục Cung Minh, hiện đang là phó chủ tịch của hội này. Một sự chọn lựa như thế, dĩ nhiên, sẽ làm cho các mối quan hệ giữa tòa thánh và Bắc Kinh thêm phức tạp hơn, bởi vì vị giám mục này đã được truyền chức không có phép của tòa thánh. Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Một thiên chúa bất lực. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. chúng ta dễ có khuynh hướng xếp hạng các mạc khải của Thiên Chúa theo thứ tự. Trên hết là những xuất hiện tỏ tường của Chúa, kế đó là các phép lạ, và rốt hết là các lời tiên tri. Chẳng hạn, lửa từ trời cao xuống, thiêu đốt của lễ của tiên tri Elia trên núi Carmelo, xem ra có tính thuyết phục hơn những lời than vãn của một tiên tri Jeremiah. Kỳ thật, Thiên Chúa không xếp các mạc khải của Ngài theo thứ tự ấy. Với Ngài, lời của các tiên tri không phải là hình thức mạc khải ít giá trị nhất. Thật ra, các phép lạ, hay nói chung những biểu dương phi thường của Ngài, đã không có một âm hưởng lâu dài trên niềm tin của người Do Thái. Trong khi đó, chính các lời nói của các tiên tri mới thật sự ảnh hưởng lâu dài, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đôi khi Thiên Chúa cũng thực thi phép lạ, như dấu chứng tình yêu của Ngài. Nhưng thường, Ngài sai phái các tiên tri đến để khuyến dụ và thuyết phục họ. Khi các tiên tri lớn tiếng than phiền về sự ẩn mặc làm ngơ của Ngài, Thiên Chúa xem ra chấp nhận lời than phiền ấy, và Ngài cố gắng giải thích tại sao Ngài giữ khoảng cách với dân Ngài. Với tiên tri Jeremiah, Thiên Chúa bày tỏ sự chán nản của Ngài về những gì Ngài đã thấy nơi dân Israel. Họ ăn gian nói dối, họ đổ máu người vô tội, họ bóc lột, đàn áp kẻ khác. Ngài nói rằng, Ngài che mắt, không muốn nhìn những bàn tay vấy máu giơ lên cầu nguyện như thế. Với tiên tri Ezekiel, Thiên Chúa giải thích rằng, một khi những cuộc nổi loạn của dân Israel đã vượt quá giới hạn, thì xem ra Ngài cũng đành bỏ cuộc. Ngài rút lui và để cho dân chúng tự do chọn lựa con đường của họ và gánh chịu những hậu quả của việc làm của họ. Với tiên tri Zachariah, Ngài nói, khi ta kêu gọi, chúng đã không nghe lời ta, do đó khi chúng kêu vang, ta cũng chẳng muốn lắng nghe. Qua các tiên tri, chúng ta cũng thấy rằng, thái độ chậm hành động của Thiên Chúa không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà là biểu tỏ của lòng nhân từ. Khi Thiên Chúa không trừng phạt tức thời, dân Do Thái lại cho rằng Ngài đã mất quyền lực của Ngài. Nhưng họ lầm. Sự tự chế của Ngài chỉ là biểu tỏ của lòng thương xót mà thôi. Ngài muốn dành cho dân Do Thái một thời kỳ thử luyện. Cũng như bậc cha mẹ khi phải xử lý với đứa con ngổ ngáo, Thiên Chúa cũng đành phải sử dụng sự trừng phạt. Đối với dân Do Thái, sự trừng phạt thường diễn ra dưới hình thức những cuộc xâm lăng của ngoại bang. Đây chính là giai đoạn họ quay trở về để kêu cầu lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua các tiên tri, chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được một điều nghịch lý khác. Thiên Chúa đau khổ với con người. Ngài bày tỏ những tình cảm sâu xa nhất của Ngài cho các tiên tri. Chẳng hạn khi thành Moab, một trong những kinh thành thù nghịch với Israel, bị phá hủy, Thiên Chúa nói rằng, trái tim Ngài thổn thức như một cây sáo. Đối với dân Do Thái mà Ngài đã tuyển chọn làm dân riêng, bất cứ nỗi khổ nhục nào họ trải qua, Thiên Chúa cũng cùng trải qua với họ. Người Do Thái kinh hãi chứng kiến cảnh người Babylon đốn ngã những cây cột bằng gỗ bá hương trong đền thờ, thì Thiên Chúa cũng cảm nhận như đây là một hành động xúc phạm đến chính Ngài, bởi vì đền thờ là ngôi nhà của Ngài. Đền thờ bị phá sập thì chẳng khác nào nơi cư ngụ của Thiên Chúa bị phá sập. Và khi quân xâm lăng chia chiến lợi phẩm, họ không những nhạo báng người Do Thái mà còn sỉ vả chính Thiên Chúa của họ. một câu nói ngắn gọn và đơn sơ của tiên tri Isaiah cho thấy cái nhìn của Thiên Chúa. Ngài cảm nhận mọi nỗi khốn cùng của họ như của chính Ngài. Thiên Chúa có thể giấu ẩn khuôn mặt của Ngài, nhưng đó là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Qua các tiên tri, chúng ta biết rằng Thiên Chúa là đấng luôn sẵn sàng để tha thứ. Thông thường, giữa cơn thử thách, Thiên Chúa xem ra dừng lại và kêu gọi dân Do Thái hãy hồi tâm sám hối. Akab, ông vua độc ác xấu xa nhất trong lịch sử của Israel, được Thiên Chúa dành cho một cơ hội sau phép lạ trên núi Carmel. Sau đó, Ngài cũng dành cho ông không biết bao nhiêu cơ hội. Thiên Chúa giải thích với tiên tri Ezekiel như sau. Ta sung sướng gì khi kẻ gian ác bị giết chết? Hãy quay trở về. Hãy quay trở về khỏi những con đường xấu xa của các ngươi. Hỡi nhà Israel, tại sao các ngươi lại muốn chết? Thiên Chúa nói với tiên tri Jeremiah rằng, nếu Ngài có thể tìm ra, dù chỉ có một người công chính tại Jerusalem thôi, thì Ngài cũng sẽ tha cho toàn đô thị. Không gì diễn tả ước muốn tha thứ của Thiên Chúa cho bằng sách tiên tri Jonah. Miễn cưỡng lắm, vị tiên tri này mới lên đường đi Ninive để rao giảng sự sám hối. Ông không muốn Thiên Chúa tha thứ cho dân thành sa đọa này. Chính vì thế mà sau khi hoàn thành sứ mệnh, ông ra ngoài thành ngồi nghỉ và chờ xem sự trừng phạt của Thiên Chúa. Ngài đã cho cây thầu dầu ông đang ngồi nghỉ dưới bóng mát bị héo và chết đi. Vị tiên tri tỏ dấu thương tiếc cho cây thầu dầu. Lúc bấy giờ, Thiên Chúa mới phán bảo ông rằng, một cây thầu dầu mà ông còn biết tiếc thương, thì chả lẽ Ngài là Thiên Chúa mà Ngài không thương xót cả một thành phố sao? Qua các tiên tri, Thiên Chúa xuất hiện như một người cha. Người cha của đứa con đầu lòng nào mà không tập trung sự chú ý của mình vào nhất cử nhất động của đứa con. Người cha vui sướng biết bao khi đứa con chập chững bước được những bước đầu tiên. Người cha hạnh phúc biết bao khi đứa con bập bẹ những lời nói đầu tiên. Khi chọn Israel làm dân riêng, Thiên Chúa cũng đi tìm kiếm một mối quan hệ như thế. Ngài mong muốn điều mà bất cứ cha mẹ nào cũng mong muốn. Đó là có được một gia đình gồm những đứa con luôn biết đáp trả lại tình yêu của cha mẹ. Trong suốt lịch sử Israel, Ngài đã cư xử như thế. Thiên Chúa không chỉ cư xử như một người cha, Ngài còn đi vào quan hệ với dân riêng như một phu quân. Tiên tri Hosea đã muốn diễn tả tình yêu ấy của Thiên Chúa qua chính cuộc đời của ông. Ông đi cưới một cô gái điếm về làm vợ. Cứ mỗi lần người vợ ấy bất trung, Thiên Chúa lại thuyết phục vị tiên tri đi tìm kiếm người đàn bà và tha thứ cho bà. Cuộc hôn nhân đầy bất hạnh và sóng gió của vị tiên tri này nói lên mối quan hệ đầy thử thách giữa Thiên Chúa và con người. Dù cho con người có phản bội đến đâu, Thiên Chúa vẫn là người tình, chung thủy và tha thứ. Trong mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa, lắm lúc chúng ta thất vọng về Thiên Chúa vì cảm thấy như bị bỏ rơi. Kỳ thật, qua các vị tiên tri trong Cựu Ước, chúng ta lại thấy rằng chính Thiên Chúa mới là người bị phản bội. Bị phản bội, nhưng Ngài vẫn một mực yêu thương và tha thứ cho con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 2 của bài viết Sám hối ăn năn, một đòi hỏi cấp bách của Linh Mục Giuse Nguyễn Thành Long. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Sám hối ăn năn, một hành vi thiết thực trong mùa chay. Mùa chay là cơ hội thuận tiện để sám hối và canh tân, cần ý thức về tội lỗi của mình để biết thực lòng sám hối. Đây là khía cạnh tiêu cực, còn khía cạnh tích cực thì cần ý thức về tình thương và ân huệ của Thiên Chúa dành cho mình để canh tân đổi mới cuộc đời. Dĩ nhiên, sám hối không chỉ là hối hận về những điều tội, điều xấu mình đã làm, mà còn về những điều tốt, điều lành, lẽ ra ta phải làm, nhưng đã không làm. Nói khác đi, ngay cả khi ta không làm điều xấu, ta không phạm giới luật nào đi nữa, ta cũng phải sám hối về những điều tốt ta đã sao lãng hoặc đã thực thi không vuông tròn. Một người Do Thái nọ muốn sống thánh thiện nên đến tham khảo ý kiến của một vị Rabbi. Vị Rabbi này hỏi, từ trước tới nay anh sống như thế nào? Người ấy đáp, rất tốt, thưa ngài. Anh nói rất tốt, nghĩa là làm sao? Người Do Thái đáp, nghĩa là tôi không vi phạm giới luật nào cả, tôi không kêu tên Chúa vô cớ, tôi không tục hóa ngày Sa-bát, tôi không bất kính với cha mẹ, tôi không giết người, tôi không bất trung với vợ tôi không trộm cắp, tôi không làm chứng dối, tôi không tham muốn của cải và vợ của người khác. Vị Rabbi nói, tôi hiểu, anh đã không vi phạm giới luật nào cả. Người Do Thái đáp, đúng như vậy, thưa ngài. Nhưng vị Rabbi hỏi tiếp, nhưng anh có tuân giữ các giới luật không? Người Do Thái ngạc nhiên hỏi, ngài hỏi vậy, nghĩa là làm sao? Vị Rabbi ôn tồn đáp, nghĩa là anh có tôn kính tên Chúa không? Anh có thánh hóa ngày Sa-bát không? Anh có hiếu kính với cha mẹ không? Anh có tôn trọng và bảo vệ sự sống của người khác không? Lần gần đây nhất, anh nói với vợ rằng, anh yêu nàng là khi nào? Anh có chia sẻ của cải cho người nghèo không? Anh có bảo vệ danh dự và tiếng tốt cho ai chưa? Anh có thường giúp đỡ người khác không? Nếu anh chưa làm được những điều này, thì anh hãy sám hối và canh tân lối sống của anh. Người Do Thái ra đi và suy nghĩ miên man.
Từ trước đến giờ, anh nghĩ rằng anh đâu có phạm điều luật nào, nên anh không cần sám hối. Nhưng nay vị Rabbi vừa chỉ cho anh một cái nhìn mới hẳn. Không làm những việc tốt mà luật chỉ dạy, cũng cần phải sám hối ăn năn. Hãy nhìn lại đời mình, nhìn lại cây vả của đời mình, có phải là cây vả sinh ra nhiều hoa nhân đức, trái việc lành không, hay chỉ là cây vả vô sinh, chỉ ăn hại và làm chật đất? Nếu là cây vả vô tích sự, thì hãy mau mắn sửa đổi và canh tân, nếu không muốn bị chủ vườn chặt bỏ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Chọn lựa cảm xúc tích cực để kiềm chế nổi giận. Đây là đề tài của chương mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, khi cơn sóng lòng bạn đang bắt đầu nổi giận, bạn có thể chọn lựa một trong những cách an toàn nhất để giúp bạn bước vào cơn bão một cách an toàn hơn. Có nhiều cách giúp bạn chọn mà không phải ngục lặn trong dòng nước xoáy. Cũng như những cảm xúc khác, điều cần thiết là bạn không nên đè nén. Sự nổi giận, nếu không kiểm soát, một khi bị đè nén, có thể trở nên tác hại cho tâm lý và thể lý của bạn. Cảm xúc nổi giận và cảm xúc ghét bỏ, căm hờn có thể tăng sức mạnh cho nhau và tác hại đầu tiên là giết hại chính mình. Cảm xúc tiêu cực đó có thể ở lại trong ta và gieo vào tâm hồn những xúc cảm tiêu cực khác, tới nỗi thay đổi cá tính con người và làm họ trở thành quái vật. Khi họ hung dữ cầm súng bắn lia lịa vào những người trẻ, ông già và cả, những người không thể chạy trốn họ, cuối cùng họ quay nòng súng bắn vào chính mình. Họ kết thúc đời sống vô mục đích. Chúng ta được chứng kiến hàng ngày trên những hàng tít lớn của báo chí những câu chuyện bắn giết hai hùng. Xin mời bạn xét lại và lựa chọn cách nào có thể giúp bạn phản ứng cách lành mạnh hơn. Sau đây là 5 con số từ 1 cho tới 5 không lành mạnh có thể đem lại tổn thương cho bạn. Thứ nhất, tôi nhất định phủ nhận, tin rằng tôi không phải là người hay nổi giận. Người phủ nhận mình không nổi giận là người giữ nắp đậy, nồi nước đang sôi, nó sẽ phải nổ tung bất cứ lúc nào. Thứ hai, tôi chấp nhận là tôi không nổi giận, nhưng tôi đè nén, ấn chặt cảm xúc trong đáy tâm hồn. Nếu chúng ta không cẩn thận và không để ý tới xúc cảm nổi nóng, chúng ta có thể trở nên giận dữ. Chẳng những cho riêng cá nhân mình, trái lại, chúng ta có thể làm hại tới những người khác nữa. Khi chúng ta không để ý, cảm xúc nổi nóng có thể lên cao độ và giết chết lòng thương cảm tới những người chung quanh. Kết quả chúng ta chuốc lấy tai hại cho chính mình. Thứ ba, tôi chấp nhận nhưng tôi không cần chú ý tới nó. Cách này cũng rất tiêu cực. Có thể cảm xúc này như thú dữ đang ngủ say, nhưng một khi nó thức dậy, nó sẽ tác hại người đã không chú ý tới nó. Thứ bốn, chấp nhận đối diện với cảm xúc nổi giận, chú tâm tới những tiêu cực mà người khác đã làm cho mình. Đôi khi muốn được thương hại, nhưng chúng ta có biết rằng chúng ta sẽ bị bủa vây bằng những tiêu cực khác như đổ lỗi cho người này, và đồng thời đóng vai trò là nạn nhân, là người tự đạo. Thứ năm, chấp nhận đối diện với cảm xúc nổi giận, nhưng đòi phải trả thù. Những người có tư tưởng thù oán như trên, cả đời họ sẽ mơ ước cho ngày mà kẻ thù của họ phải trả giá. Trong tâm tưởng họ nói với kẻ thù vắng mặt, mi sẽ không bao giờ thoát vụ này, ta sẽ cho mi biết ai có quyền ở đây, ta sẽ không nguôi giận cho tới khi thấy mi đau khổ, vân vân. Tất cả năm điều trên làm chúng ta không được an bình, và chắc chắn niềm vui sẽ không bao giờ ngời sáng. Thiên Chúa sẽ không lắng nghe khi chúng ta cầu nguyện và lòng đầy căm tức. Trong phúc âm khi giảng về cách cầu nguyện, nhiều người đã thưa với Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ ta sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Con người hay nổi giận là con người sống tiêu cực, dưới lăng kính màu đen của họ, tất cả đã được tràng lên tấm voan đen, làm họ không nhận ra vẻ đẹp trong vũ trụ và con người. Vì qua đêm tối, bình minh bắt đầu rõ ràng, tư tưởng tích cực có sức mạnh và cần thiết như thế nào, có thể thay đen thành trắng như trong câu chuyện sau đây. Tôi vào cơ quan ngồi xuống làm bàn việc của mình, rồi mở lịch xem những việc cần làm trong ngày. 10 giờ, xét duyệt, thi đua với Bill, tôi cảm thấy choáng váng khi đọc dòng chữ này, và thật lòng chỉ muốn nghỉ việc hôm nay. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ mấy ngày trước, sếp tôi là ông Bill, đã phỏng vấn những đồng nghiệp cùng phòng về biểu hiện của tôi trong thời gian gần đây, và đó hẳn là lý do của cuộc họp hôm nay. Bill tiếp chuẩn tôi bằng danh sách với 8 yêu cầu mà tôi cần thực hiện để cải thiện thành tích của mình trong kỳ sau. Thế nhưng, mặc dầu thừa biết tuần vừa rồi, tôi đã làm hơn 70 tiếng để làm thành một đề xuất quan trọng cho công ty, ông đã không hề nhắc đến những đóng góp và nỗ lực của tôi. Cảm giác thất vọng, muốn nổi giận, thường ngày, lại vây lấy tôi. Tôi rời văn phòng của sếp trong tâm trạng chán nản và tự hỏi, tại sao mình vẫn còn làm việc ở đây nhỉ? Sau đó, sau khi dọc hành lang trở về, tôi tình cờ gặp Karen, một thành viên của ban giám đốc công ty. Tuần trước, hai chúng tôi đã có dịp làm việc cùng nhau và cùng hoàn tất đề xuất quan trọng mà tôi đã nói. Khi thấy tôi bước tới, Karen đi chậm lại và vui vẻ nói, chào Tammy, phần kết luận trong đề xuất chị em mình hoàn thành vừa rồi rất tuyệt đấy. Tôi ngạc nhiên khi thấy Karen vẫn còn nhớ tên mình. Ở công ty mọi người vẫn thường gọi tôi là Tamara, trong khi tôi chẳng thích tên ấy chút nào. Nếu Karen chỉ chào xã giao tôi với câu ngắn gọn là chào Tammy, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Nhưng Karen đã dành cho Tammy lời khen rất ý nghĩa và kịp thời khiến cuộc đời bỗng trở nên tươi đẹp trong mắt Tammy. Chiếc xô cảm xúc tích cực của Tammy nhanh chóng trở lại, tràn đầy. Điều thú vị là Karen hẳn như không hình dung hết được mức độ ảnh hưởng tích cực trong lời nhận xét của mình đối với cô bạn đồng nghiệp. Trong câu chuyện trên, chúng ta biết rằng tích cực là một trong những điểm quan trọng giúp chúng ta biết chọn lựa để giáp mặt với nổi giận trong cuộc sống tại đây và bây giờ. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài. Ôi tình ngài sưởi hồng hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Xin ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình tú. Ôi tình ngài dẫn đưa cuộc đời, dìu con đêm ngày đi tới. Xin ngài mến thương hài hà.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một bé gái mắc một căn bệnh hiểm nghèo, cô bé cần trải qua một cơn phẫu thuật, vì thế cần phải được tiết nhiều máu. Cậu anh trai của cô bé có nhóm máu phù hợp và khi được bác sĩ đề nghị cậu hiến máu cho em gái của mình, cậu do dự một lát rồi can đảm trả lời. Cháu đồng ý, nếu điều ấy có thể cứu sống được em gái của mình. Khi đang truyền máu, hai anh em nằm trên giường gần nhau. Khi nhìn thấy đôi má của em gái mình lấy lại được sắc hồng, cậu mỉm cười sung sướng. Và rồi, đồng thời gương mặt của cậu cũng tái đi, nụ cười tắt dần vì cậu đã yếu sức. Cậu nhìn vị bác sĩ, run run hỏi, cháu sắp chết rồi phải không bác? Nhưng cháu rất sẵn sàng, cháu chỉ mong bác cứu sống được em gái của cháu. Quý vị và các bạn thân mến, cậu bé rất ngây thơ khi tưởng rằng mình sẽ phải chết khi cho em gái những giọt máu đang chảy trong cơ thể của mình. Tuy nhiên, thái độ sẵn sàng đón nhận cái chết, miễn sao em gái của mình được sống, đã nói lên tình yêu tuyệt vời của cậu dành cho cô em gái. Tình yêu là điều duy nhất trên cuộc đời này, không có thông số, và cũng không có sự cân đo đong đếm nào đánh giá chính xác được giá trị của tình yêu. Tuy nhiên, người ta vẫn cảm nhận được đỉnh cao nhất của tình yêu chính là việc có thể hy sinh mạng sống của mình cho người mình yêu dấu. Trong lịch sử nhân loại, cũng có rất nhiều người đã dùng chính mạng sống của mình để hy sinh cho một lý tưởng, một sự nghiệp hay cho tình yêu. Nhưng không có cái chết nào có thể sánh ví được với cái chết của Đức Giê-xu. Tất cả những cái chết của các bậc vĩ nhân đó chỉ có thể cứu độ được cho một cá nhân, một tập thể hay cho cả một dân tộc và có ảnh hưởng trong một thời gian nhất định. Và tất cả cũng chỉ mô phỏng lại cái chết của Đức Kitô. Và chỉ duy nhất cái chết của Đức Giê-xu Kitô mới chứng tỏ hoàn toàn tình yêu thương, hy sinh cứu độ nhân loại đến cùng và cho đến muôn đời. Đức cha Bossuet, một nhà văn và là nhà hùng biện thời danh thế giới đã nói, trong vũ trụ không có ai cao trọng hơn Đức Kitô, trong Đức Kitô không có gì cao trọng hơn sự hy sinh, và trong mọi sự hy sinh không có gì cao trọng hơn giây phút tắt thở trên thánh giá. Thiên Chúa đã phán, ta đói thương ngươi bằng tình nhân nghĩa muôn đời. Nên cho dù núi non có thể đổi dời, gò nóng có thể xê đi, tình nhân nghĩa của ta đối với ngươi sẽ không đổi dời. Tiên tri Jeremia cũng nói đến tình yêu ngàn đời đó, ta đã yêu ngươi bằng một tình yêu muôn đời. Chính vì Đức Giê-xu Kitô đã yêu thương và hy sinh cho nhân loại đến hơi thở cuối cùng và còn tiếp tục yêu thương đến muôn đời, nên cái chết của Ngài đã được nửa thế giới sùng bái và trải qua ba thiên niên kỷ, nhân loại vẫn còn chiêm ngắm và ca ngợi cái chết ấy. Đức Giê-xu Kitô, người là đại ân nhân của nhân loại, là đường, là sự thật, là sự sống, và là sự sống lại muôn đời, vì Ngài đã chấp nhận chết đi cho chúng ta được sống lại vinh hiển với Ngài. Ngài đã dùng cái chết trên thập giá để gánh chịu tội lỗi loài người chúng ta. Nhờ cái chết của Ngài mà bức màn trong đền thờ vốn tượng trưng cho sự ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người đã bị xé toạc làm đôi. Con người được nâng lên thành bạn hữu, được tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa. Nhân loại, dù tin hay không tin người, đều thấy người yêu thương hy sinh cho nhân loại đến hơi thở cuối cùng. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi cử hành các nghi thức kỷ niệm về cái chết của Ngài trên thập giá, xin cho chúng con ý thức giá trị cuộc sống của mình, vì nó đã được Đấng tối cao yêu thương đến hơi thở cuối cùng và còn sẽ mãi yêu thương đến muôn ngàn đời. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng sự sống của chúng con được trả giá bằng chính cái chết của Ngài. Xin cho chúng con đừng biến sự hy sinh cao cả, cái chết đau thương của Ngài thành vô nghĩa bằng cách luôn trân quý đời sống của mình trong đường lối của Chúa, và nhất là sẽ không để nó phí hoài trong tội lỗi. Amen.
Sáng ban mai như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài, ôi tình ngài sưởi hằng hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình tú. Cho một ngày sống luôn bên ngài, xin ngài đừng bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ ngài ơi. Thank you.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.